ở đây thì đã rút gọn, chứ còn ở trong gọi là Thánh Lăng Lục á thì có ghi những cái ngày mà cuối của vua Trần Thái Tông, tức là những ngày cuối cuộc đời đó. Thì mình đọc qua đây rồi mình mới thấy một ông vua mà sống đến những ngày cuối đó vẫn tự tại như là một vị thiền sư nha. Tức là khi đó thì vua bệnh, tức là lúc mà gọi là những ngày cuối đó thì vua có bệnh. Thì khi vua bệnh á thì vua Thánh Tông, tức là vua Trần Thánh Tông đến thăm bệnh. Nhân đó Thánh Tông mới hỏi là chân không và ngoan không á là đồng hay là khác. Chân không và ngoan không. Ngoan không là cái gì biết không? Ngoan không tức là cái không mà gọi là cái không trống trơn, giống như hư không này đó, này gọi là ngoan không. Còn chân không á là chỉ cho cái chỗ mà gọi là cái không chân thật. Thì cái không này là cái không của đạo lý, không? Còn cái ngoan không là cái không trơn, giống như hư không á, gọi là ngoan không là không có gì hết. Thì vậy thì vua Thánh Tông đó mới hỏi về hai cái đó, cái chân không, cái ngoan không đó là đồng hay là khác. Thì nếu mà cái người gọi là học Phật mà theo chữ nghĩa đó thì dĩ nhiên đáp khác liền. Phải không? Chân không là khác, là ngoan không là khác, đâu có thể mà là giống nhau được, phải không? Là nhưng mà vua Thái Tông đáp: hư không á là một, nhưng do tự tâm mê ngộ nên thành có chân và ngoan sai khác. Ví như phòng nhà mở ra thì sáng, đóng lại thì tối. Sáng và tối chẳng đồng mà phòng nhà là một. Thấy vua Trần Thái Tông đáp rất là hay, phải không? Đó. Nghĩa là nó hư không thì nó vốn là một thôi, chứ không có hai ba gì hết. Nhưng mà do tự tâm của mình có mê ngộ mà thành ra có chân không và có ngoan không sai khác. Tức là do tâm mình mê thì thấy là ngoan không, còn tâm ngộ thì rõ là chân không. Do mê ngộ mà thành sai khác. Nhưng mà sự thật là cái thể thật đó thì nó không có hai. Cho nên đây ông mới ví là giống như cái phòng nhà. Trong phòng nhà đó thì sao? Phải mở cửa ra thì mình thấy sáng, còn đóng lại thì thấy tối, phải không? Phòng đó thì mở cửa thì thấy sáng, mà đóng thì thấy tối. Thì như vậy thì nếu mà ở trên cái sáng tối mà gọi là phân biệt á thì có khác. Sáng thì khác, tối thì khác, phải không? Không thể là một được. Nhưng mà cái phòng á thì không có hai. Cái phòng nhà thì nó có hai, phòng đó đâu có sáng đâu có tối. Đó. Nhưng mà trên cái tướng á thì nó có sáng có tối sai khác. Đó. Thành ra nếu mà ở trên cái tướng sáng tối đó mà mình phân biệt á rồi trên đó thì sẽ cãi nhau hoài. Vì có sai khác cho nên sẽ cãi hoài. Còn nếu mà nhìn trên cái gọi là cái thể của nó, tức là cái phòng nhà đó, thì không có gì sai khác, thì hết cãi. Như vậy thì lúc mà gọi là bệnh và gọi là trong những ngày cuối đó mà, tức là lúc này là 60 tuổi rồi, thấy không? Mà vẫn còn sáng suốt đáp những câu đáp và rất là ý nghĩa như vậy. Rồi ngày hôm sau, quốc sư Đại Đăng vào thăm hỏi là bệ hạ bệnh chăng? Tức là quốc sư vào thăm thấy ngài bệnh đó, tức thăm bệnh. Thăm bệnh thì mới hỏi gì chứ bệ hạ là bệnh chăng? Thì vua đáp: tứ đại là bệnh, còn cái ấy thì xưa nay sanh tử còn không can hệ gì mà dính kẹt ở trong bệnh hoạn hay sao? Đó, thì thấy là vua đáp là thấy hay không? Vua bệnh thì quốc sư Đại Đăng vào thăm, vậy mới hỏi chứ vậy thì bệ hạ có bệnh chăng? Thì vua đáp: cái bệnh là do tứ đại thôi. Tứ đại là cái này là đất nước gió lửa, là cái thân tứ đại này thì nó có bệnh. Đất nước gió lửa là bệnh, còn cái ấy thì biết cái ấy là gì không? Đó, còn cái đó thì nó xưa nay là sanh tử còn không dính dáng gì đến nó nữa, huống là bệnh. Bệnh làm sao mà đến được cái chỗ đó? Thì bây giờ thấy một ông vua đó, mà thấy được như vậy và sống được như vậy thì mình phải nể rồi, phải phục. Mình nhiều khi tới lúc đó là sao? tới lúc đó nhiều khi là nó mê mê mờ mờ rồi, nó hoảng hốt rồi đó. Mà nhiều khi mà ai mà hỏi lơ mơ là nhiều khi nổi sân nữa. Phải không? À, cho nên lúc đó là mất sáng suốt rồi. Còn trong khi đó là ông vua đó, mà đến lúc đó còn sáng suốt, đáp những câu đáp rất là đạo lý như vậy. À, thì mới thấy là cái gọi là cái sức sống thiền của vua đó là chân thực, chứ không phải là chỉ hiểu suông ở trên chữ nghĩa. À, khoảng mấy ngày sau đó thì Thái Tông mới lặng thinh không nói, đuổi hết kẻ hầu hạ, rồi mới đem việc nước dặn dò cho Thánh Tông. À, Thánh Tông muốn nhờ hai quốc sư là Phù Vân, Đạo Viên và quốc sư Đại Đăng nói pháp xuất thế gian cho Thái Tông nghe. Thì Thái Tông mới gần giọng bảo, đến trong đây á thì bớt một mãi tơ giường trên thịt lành mà phép thành thương tích, còn thêm một mãi tơ á thì cũng như là ở trong mắt mà để bụi. Không, ba đời chư Phật bốn mắt nhìn nhau, sáu đời tổ sư có phần thối thân, dù cho Phù Vân nói quyền, Đại Đăng thuyết diệu đều là lời thừa, có ích gì đối với cái ấy. Nói xong thì lặng lẽ mà đi. Thì quý vị thấy vua Thái Tông đó chết một cách tự tại. Nghĩa là tới lúc mà gọi là gần chết á, không thì vua Thánh Tông mới định mời hai quốc sư là Đạo Viên và Đại Đăng đến để nói pháp xuất thế cho vua nghe, tôi giống như là để nhắc nhở, không? Nhưng mà vua đó giống như không cần, đó mới gần giọng mới bảo đó, nghe là đến trong đây á, đến trong cái chỗ này á, thì bớt một cái mãi tơ, một mãi lông á, không? Thì cũng giống như là trên thịt lành mà phép thành thương tích rồi, còn thêm một mãi tơ á, thì cũng như trong con mắt mà để bụi. Tức là sao? Tức là đến trong cái chỗ này á thì không còn có thể thêm bớt chút xíu gì nữa hết, thì còn nói gì nữa đây? Không có chỗ nào để thêm được nữa hết, tức thêm bớt gì trong đó là không còn được hết nữa. Cho nên nó là ba đời chư Phật là bốn mắt nhìn nhau. Bốn mắt nhìn nhau tức là sao? Đó là ngầm chỉ cái hình ảnh là Phật đưa cành hoa sen lên mà nhìn trong đại chúng đó. Tức là trong chúng hội và Phật một hôm là đưa cành hoa sen lên để nhìn khắp đại chúng đó. Thì trong đại chúng là mọi người nghe là đều nghe là im lặng thôi, không nói gì hết. Thì riêng khi mà nhìn tới Ngài Ca Diếp, không? Thì Ngài Ca Diếp nhìn thấy Phật, nhìn xuống với Ngài, rồi Ngài nhìn lại Phật. Thì lúc đó cảm nhận, hai người cảm nhận, thì Ngài Ca Diếp Ngài mỉm cười. À, thì Phật mới gọi là truyền chánh pháp đó cho Ngài Ca Diếp. Cho nên đó gọi là bốn mắt nhìn nhau. Tức là sao? Mắt Phật với mắt Ngài, mắt đó, hai mắt Phật, hai mắt Ngài nhìn thẳng vào nhau. Chính chỗ đó là cái chỗ gọi là thâm sâu của thiền đó. Cho nên đây thì vua Trần Thái Tông nói là ba đời chư Phật đó cũng là bốn mắt nhìn nhau đó thôi, hai chỗ bốn mắt nhìn nhau đó. Nếu mà mình cảm nhận ra chỗ đó là mình gặp ba đời chư Phật ngay tại nơi mình chứ không đâu xa hết. Mà nếu mà thấu được ở chỗ đó rồi thì sáu đời tổ sư đó có phần thối thân, tức là cũng phải lui bước. Tức là sáu đời tổ sư cũng phải lui bước luôn. Vậy thì dù cho Phù Vân mà có nói quyền, tức là nói những cái sâu xa gì đi nữa, còn Đại Đăng mà có thuyết diệu, tức là nói về những cái lý màu gì đi nữa, cũng là lời thừa. Trong chỗ đó là không còn chỗ nào để nói nữa, có nói quyền nói diệu gì cũng là thừa thôi, thì có ích gì đối với trong ấy. Nói xong thì lặng lẽ mà đi. Thì quý vị thấy ông vua mà tịch trong cái gọi là tự tại như vậy. Đó là mình coi như là học qua về Trần Thái Tông.